Các bạn thân mến, những ký ức vui buồn, những kỷ niệm trong lành đẹp đẽ của một thời gắn liền với một vùng đất heo hút xa xôi, dường như có sức sống đặc biệt trong tâm hồn những người đã từng dạy học trên vùng núi. Dù con đường sự nghiệp sau này có đưa họ đi đâu xa mãi, những kỷ niệm xưa với họ vẫn là nguồn sáng trong đời. Thầy giáo Nguyễn Quốc Hùng, người mà chúng ta thường gặp trong nhiều chương trình dạy tiếng Anh trên màn ảnh nhỏ, cũng bắt đầu cuộc đời dạy học của mình từ một vùng đất xa xôi như thế. Bài Những người học trò áo chàm của anh mà các bạn nghe trong phần đầu chương trình văn nghệ hôm nay là những kỷ niệm trong đời dạy học của anh. Mời các bạn cùng nghe.
Đó là mùa thu năm tôi vừa 17 tuổi. Tôi quyết định lên Cao Bằng dạy học trong phong trào thanh niên miền xuôi đi xây dựng miền núi. Ông chúng tôi bảo sẽ cử người về đón. Không đâu, như thế thì còn gì là sự anh hùng của tuổi trẻ. Tôi một mình xách chiếc vali đen lên đường. Tới Cao Bằng trời vừa tối. Không hiểu sao cho đến nay tôi vẫn còn nhớ lúc đó là 8 giờ 30 phút. Chiếc ô tô vừa tắt máy là tôi cảm thấy ngay không khí núi rừng. Trời se lạnh, xung quanh tĩnh mịch. Đám người trên xe bước xuống tuy không đông nhưng không ai nói to. Hình như họ đều sợ làm cho thần núi tỉnh giấc. Vài tiếng lào xào gọi nhau rồi ai nấy vội tản đi nhanh chóng. Chỉ 3 bước là ra khỏi luồng ánh sáng tỏa ra từ chiếc bóng đèn duy nhất trên bãi xe và rơi ngay vào bóng đêm lành lạnh. Tôi chững lại, biết đi đâu bây giờ. Trong đầu tôi chỉ có cái địa chỉ mơ hồ, nhà bà Chi, phố Vườn Cam. Tôi vội chạy theo một bà mế mặc áo chàm, hỏi bằng một giọng rất miền xuôi lạc lõng. Bác ơi, về Vườn Cam đi lối nào ạ? Bà mế quay lại chỉ ra phía xa xa và nói một câu gì đấy mà tôi chỉ nghe loáng thoáng cái âm thanh của nó. Bày tàng nảy. Tôi đi theo phía tay mế chỉ. Thôi thì cứ yên tâm vậy, các cụ đã nói đường ở mồm mà. Nhưng đi được mấy bước, tôi mới giật mình thấy xung quanh trời tối om, chẳng một bóng người. Thỉnh thoảng mới thấy một nhà, đèn dầu le lói. Thế này thì có mồm cũng bằng không. Vừa đi tôi vừa nghĩ một cái gì đó để tìm ra nhà. Thôi được, đành dùng hạ sách là cứ đi một quãng lại hô to một cái tên người nhà. Tên cô tên chú, không được rồi. Ai lại đi làm thầy mà hỗn láo như thế? Vậy thì hô tên thằng con cả của cô chú vậy. Đúng, tôi được biết thằng bé này nghịch ngợm lắm, chắc cả phố phải biết tên nó. Hy vọng nghe tôi gọi sẽ có người chỉ giúp tôi nhà cô. Tôi được phân công sang dạy tại trường cấp 2 Nà Cạn. Vài anh bạn cùng đoàn lóng lỉnh cứ nháy nháy tôi, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Sau này mới biết rằng họ nhắc tôi là Nà Cạn ở hơi xa thị xã. Nhưng cũng may càng ngày tôi càng thích cái trường rất miền núi và hoang vắng ấy. Nó cách thị xã 2 cái cầu, cái cầu treo bắc qua suối Cũn và chiếc cầu sắt ngang sang thị xã. Và đến cả tháng đầu tiên, tôi chỉ thích chiều chiều lững thững rung tinh trên cầu treo rồi rẽ vào chiếc cầu sắt. Chẳng có việc gì tôi cũng muốn đi. Sau này khi mùa đông đến, tôi còn thích quấn chiếc áo xạ đi chậm chậm co so qua cầu, tạo cho mình một cảm giác như đang qua cầu ở Petersburg trong mùa sương tuyết. Trường Nà Cạn chỉ lèo tèo có 10 lớp của con em dân tộc Tày. Một đám học trò thật thà, tình cảm và ngoan ngoãn. Chúng có cái thật thà của những con người sống trong lòng thiên nhiên, trong rừng sâu, trên sườn núi. Cái thật thà mà hàng trăm năm đô thị hóa đã tước đi của những con người miền xuôi. Cái thật thà chân chất buột xa trong từng lời ăn tiếng nói. Tôi nhớ có một lần chuẩn bị Tết. Có một cô học trò ở huyện rất xa cứ nằng nặc mời thầy về ở với em mấy ngày. Tôi đỏ mặt, nhưng khi nhìn thẳng vào mặt cô học trò thì tôi thấy ngay sự vô lý của mình. Trong những năm tháng ấy, ít khi tôi tìm thấy trong đám học trò này có một câu mang hàm ý. Có một hôm, Ma Thị Hải đến xin tôi chuyển lớp. Tôi bảo em cứ về đi rồi xét sau. Hải nũng nịu nói ngay, đéo pay, thầy bằng lòng, Hải mới pay lố. Tôi vội mắng mấy câu là con gái, mà sao lại nói bậy. Sau này tôi mới biết, ở bản em mọi người đều nói như thế. Lớp học trò của tôi không bao giờ biết nói bậy, biết buông lời chửi thề. Chúng ngoan ngoãn một cách đáng ngạc nhiên, một sự ngoan ngoãn tôi chỉ còn thấy trong kỷ niệm. Tôi trân trọng và thương mến kỷ niệm ấy lắm, đến nỗi ngày nay, cứ mỗi khi đi đâu về đúng vào giờ tan lớp của ngôi trường đầu nhà, là tôi lại đi vòng qua lối khác, vì sợ rằng khi đám trò nhỏ túa ra khỏi cổng trường, là những ngôn ngữ khó lọt tai cũng túa ra theo, làm giảm đi tấm lòng trìu mến mà tôi hằng gìn giữ. Thầy trò chúng tôi thường hay tổ chức vào rừng lấy tre nứa. Chúng tôi vào rừng sâu chặt từng bó, rồi đóng bè cho trôi theo dòng suối về trường. Ngồi trên bè, đám học trò nhỏ của tôi đứa nào cũng thích ngồi cạnh thầy, kể tíu tít những chuyện con ma rừng xanh, chuyện làng, chuyện bản. Và tôi lại trở thành một cậu học trò đô thị ngơ ngẩn, giọng tai nghe. Có lần tôi xen vào kể cho các em nghe câu chuyện, hôm tôi chờ tàu ở Lạng Sơn. Buồn quá, có một mình, tôi lững thững đi theo con đường heo hút vào động Tam Thanh Nhị Thanh. Xung quanh không một bóng người. Bỗng nhiên, một cô gái đầy xuất hiện từ xa đi thẳng về phía tôi. Trong lòng hơi hoảng hốt khi tôi nghĩ đến mấy câu chuyện về ma thiêng nước độc. Cô gái dừng sát ngay trước mặt tôi, từ từ mở chiếc hộp con, mời tôi một miếng, trông như miếng trầu. Tôi sợ quá, xua xua tay rồi đi thẳng. Bọn học trò cùng hô lên một lúc. Chết thầy lố! Cô ấy là cô dâu mới đấy. Trên đường về, nếu gặp người con trai thì mời chầu để cầu hạnh phúc, thầy lố! Từ đó về sau, cứ lần nào chợt nghĩ đến là tôi lại thấy ân hận. Ân hận vì đã vô tình làm cho một người con gái ngây thơ buồn tủi. Những năm tháng ấy, núi rừng đã khơi dậy trong lòng tôi tình yêu thiên nhiên. Tình yêu ấy đậm dần tới mức cho đến nay, sống trên đất đô thành, nhưng tôi không hề thích cây cảnh, không hề nuôi chim lồng. Tôi chỉ thích có một mảnh vườn con, cắm cây xuống đất cho nó mọc tùm lum, làm nơi cho chim xây tổ. Tôi chỉ mơ sau giờ làm việc, được lững thững dưới những lùm cây ấy nghe chim hót. Tôi thích chim hót lanh lảnh trong rừng, chứ không thích tiếng chim kêu cứu hay than thở trong lòng. Đám học trò đã vậy, còn đám thầy với nhau thì vui lắm. Chúng tôi sống trong căn nhà lá trại dài, mỗi thầy một phòng nho nhỏ, chẳng có tiện nghi gì đáng kể. Có lẽ cũng vì thiếu tiện nghi mà chúng tôi sống với nhau thật là thân thương. Tháng nào cũng vậy, cứ đến kỳ lương là anh bạn Uôn lại rủ tôi lững thững qua cầu sang thị xã, hoặc làm một chầu cà phê, hoặc lên phố cũ làm một bát lục tàu trúc. Thời ấy sao mà quý hóa thế. Chiều chiều, nói đến chiều rừng núi thì buồn lắm. Có sống ở đây tôi mới cảm nhận được đúng cái buồn của buổi chiều tà, nắng xế nương khoai. Đám giáo viên chúng tôi sau giờ cơm chiều, thường ai nấy mang chiếc ghế dựa trong phòng mình ra tụ tập ngay trước cửa khu nhà ở, ngồi nhìn đăm đăm vào dãy núi xanh xì phía bên kia cái sân trường bao la đầy sỏi đá. Nhiều khi chúng tôi cứ ngồi thế, chẳng ai nói gì. Nhưng hôm nào cũng vậy, chỉ một lúc sau là thầy Ngân lại nhấc cây guitar bật bật mấy câu thầy thuộc trong bài Sơn Nữ Ca. Thầy chỉ biết có mấy câu thôi, bao giờ cũng bắt đầu bằng Sơn Nữ ơi, đời ta như cánh chim chiều. Và kết thúc ở câu Đừng làm thắc mắc cho lòng khô cạn, từ nay nước mắt đầy vơi. Rồi lại quay lại Sơn Nữ ơi. Hồi đó, loại nhạc vàng này bị cấm, nhưng ai cũng biết một vài bài, mỗi bài biết một vài câu du dương dễ hát. sự không hoàn thiện là tất yếu. Cũng vì thế mà dù chỉ có Sơn nữ ơi cũng đã đủ làm chúng tôi lặng đi thưởng thức. Bản thân cái khung cảnh giữa rừng này, những cô sơn nữ hàng ngày rơi vào mắt chúng tôi đã nói nốt hộ bài ca sang giờ kia rồi. Hôm nào thầy Ngân đi vắng thì lại có thầy Đoàn với chiếc đàn accordion, cứ năm phím lại hỏng một phím, nhưng cũng đủ để đánh bài người Hà Nội, làm cho tôi nhớ nhà đến phát khóc. Vì thầy vừa bắt đầu bằng: "Đây Hồng Hà, đây Hồ Gươm, đây lắng hồn núi sông ngàn năm." Là thầy lại nhảy ngay vào: "Đây ô chợ dừa, đây ô cầu sền, làn áo xanh nâu, Hà Nội tươi thắm." Mặt trời lặn hẳn sau dãy núi, cũng là lúc chúng tôi ai nấy trở về phòng mình. Căn phòng nhỏ của tôi tối nào cũng có một vài cô cậu học trò thắp đèn đi từ thị xã sang chơi. Đúng với nghĩa sang chơi với thầy, vì chẳng phải dịp gì, ngày thường cũng như mùa thi. Những con người đó nhớ thầy, thương thầy, sợ thầy nhớ nhà thì đến chơi, chứ không bao giờ tự làm vẩn đục tâm hồn mình bằng các cuộc viếng thăm có mục đích. Đời dạy học nơi rừng thiêng ấy, tôi chưa bao giờ nghe thấy một lời xin điểm, không bao giờ nhìn thấy gói quà chăm sự nhờ thầy. Học trò hay hỏi tôi rằng, lên rừng không có điện thế này thầy có buồn không? Có lần tôi buộc miệng đọc hai câu thơ con cóc: "Trở về nơi thiếu ánh đèn, lấy trăng làm sáng, ruộng vườn làm vui." Nhưng cũng làm cho bọn học trò khâm phục lắm, cứ đòi lấy giấy ra chép. Những câu chuyện hàng tối bên ngọn đèn dầu, cái không khí thầy trò đầy tình thương ấy, mãi sau này vẫn giúp tôi sống trong sáng hơn và thanh thản với cuộc đời hơn. Ở Cao Bằng đến năm thứ hai, tôi đem lòng yêu mến một cô gái người Tày. Bé Thị An thường hay sang phòng tôi chơi đều đặn cùng các bạn khác. Cứ mỗi ngày một chút, tôi dần dần cảm thấy trong câu chuyện, đằng sau cái ấp úng về ý tưởng, cái ngắc ngứ về ngôn ngữ, hình như cô sơn nữ này có chứa đựng một điều gì đó bí ẩn như tâm hồn của nàng Ly Tao trong câu chuyện Thần Hồ mà tôi đã đọc. Một cái gì đó bắt đầu nhen nhúm. Trong tai tôi lúc nào cũng văng vẳng tiếng thầy Lỗ, dần dần trở nên yêu thương, cùng khuôn mặt lúc nào cũng thèn thẹn ửng đỏ khi bên tôi. Lúc nào tôi cũng cảm thấy như biết đâu sơn nữ nhìn mình đăm đăm. Trong tay tôi ngày ấy không có một kho tàng nào cả, mà chỉ có hình ảnh một buổi chiều nắng vàng nhuộm mái tóc em. Đúng lúc đó một bức thư từ Hà Thành gửi lên, thư của ba tôi: "Con, hãy coi những ngày trên đất rừng xa xôi ấy là những ngày con đi một chuyến du lịch xa, con sẽ về đại học." Hình như bức thư thức tỉnh tôi không phải về một danh vọng, mà về một sự nghiệp mà người con trai cần phải có. Năm sau tôi trở về đại học sư phạm, và duyên nợ với nghề dạy học gắn kết với tôi suốt cả cuộc đời. Trong dòng suối tranh đấu cho sự nghiệp, tôi có rất nhiều cơ hội để trở về Cao Bằng. Nhưng tôi e sợ, không phải vì gian khổ. Cao Bằng ngày nay đã thay đổi nhiều, có cả khách sạn, nhà hàng, phim ảnh. Tôi chỉ muốn giữ gìn trọn vẹn bóng hình ngày xưa ấy trong tôi.